mỗi Chúa Nhật chúng ta đến nhà thờ là để thờ phượng Chúa, bày tỏ lòng yêu kính chúng ta lên cho Chúa, cảm tạ những điều tốt lành nhất Chúa đã ban cho chúng ta trong tuần vừa qua. Giờ này chúng ta cùng với ban hát ca ngợi Chúa. Đây là lúc vui mừng nhất chúng ta gặp Chúa, Chúa hiện diện với chúng ta qua sự tôn thờ Ngài. Cùng nghe lời của Chúa dạy về sự bố thí và cầu nguyện trong phúc âm Matthew chương thứ 6 từ câu 1 cho đến câu thứ 15. Hãy giữ, đừng làm sự công bình mình trước mặt người ta cho họ đều thấy. Bằng không thì các ngươi chẳng được phần thưởng gì của Cha các ngươi ở trên trời. Vậy khi ngươi bố thí, đừng thổi kèn trước mặt mình như bọn giả hình làm trong nhà hội và ngoài đường, để được người ta tôn kính. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi bố thí, đừng cho tay tả biết tay hữu làm việc gì, hầu cho sự bố thí được kín nhiệm, và cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình, vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường, để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện cha ngươi ở nơi kín nhiệm đó, và cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Và khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lập vô ích như người ngoại, vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm. Vậy các ngươi đừng như họ, vì cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài. Vậy các ngươi hãy cầu nguyện như vậy: Lạy cha chúng tôi ở trên trời, danh cha được thánh, nước cha được đến, ý cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về cha đời đời. Amen. Và nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi.
Kính chào Hội Thánh. Cảm ơn Chúa về những lời bài hát trong giờ thờ phượng cũng như bài hát vừa qua. Chúng ta tôn thờ Chúa và chúng ta dựa vào Ngài. Hôm nay là tuần lễ thứ năm của mùa chay. Tôi tin rằng mỗi chúng ta đều hướng về sự thương khó và sự sống lại của Chúa. Trong những tháng qua, quý vị và tôi được học về những lời giảng dạy của Chúa Giê-xu. Từ Ma-thi-ơ đoạn 5, Chúa Giê-xu bắt đầu giảng dạy của Ngài. Ngài giảng về 8 phước lành, Ngài dạy về ảnh hưởng tốt đến thế gian. Môn đồ của Chúa là phải là muối, là sự sáng của thế gian. Ngài dạy về sự vâng giữ luật lệ của Đức Chúa Trời. Ngài dạy dỗ về liên quan về sự hận thù, về yêu thương kẻ thù nghịch mình và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ. Và cuối đoạn năm, Chúa phán với các môn đồ rằng: thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn, vì Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn. Qua đoạn 6, Ngài bắt đầu dạy về một khía cạnh quan trọng trong đời sống của một người thật sự theo Chúa, làm sự công bình, của người tin Đức Chúa Trời. Làm sự công bình có nghĩa là làm điều thiện, làm điều tốt, điều đáng phải làm. Điều công bình, làm điều công bình như thế nào? Sáng hôm nay, quý vị và tôi sẽ cùng suy gẫm về làm điều công bình từ lời giảng dạy của Chúa Giê-xu. Chúng ta cùng đến với Chúa trước khi chúng ta suy gẫm lời Ngài. Cảm ơn Chúa cho chúng con biết lời giảng dạy của Chúa. Xin Chúa cho chúng con mở lòng ra để chúng con suy gẫm, học nhiều bài học sâu sắc về lời dạy của Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Chúng ta cùng mở lại phân đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa nghe trong Ma-thi-ơ đoạn 6. Trong câu số 1, Chúa Giê-xu phán cùng dân chúng rằng hãy giữ, đừng làm sự công bình mình trước mặt người ta, cho họ đều thấy bằng không, thì các ngươi chẳng được phần thưởng gì của Cha các ngươi ở trên trời. Chúng ta thấy Chúa Giê-xu bắt đầu phân đoạn này bằng một lời khuyên hay là lời răn bảo: các ngươi hãy cẩn thận, đừng làm việc tốt của mình, việc từ thiện của mình, việc phúc đức của mình trước mặt mọi người. Đừng làm sự công bình trước mặt người ta. Chúa Giê-xu muốn nói rằng đừng phô trương việc làm phúc đức của mình. Lúc bây giờ ba giáo phái chính trong xứ Do Thái, lúc bây giờ là dòng họ người Pharisee, người Sadducee và người Essene. Và người Pharisee chúng ta biết là người thuộc tầng lớp ngoan đạo, chứng minh sự vâng lời Chúa qua các việc làm của mình và việc phúc thiện của họ. Người Pharisee nổi tiếng về giữ luật và làm việc công bình của họ. Và để biết rõ thêm sự công bình của họ, chúng ta cùng mở trong sách Luca đoạn 18. Chúng ta biết câu chuyện này, người Pharisee đứng cầu nguyện thầm như vậy: lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài vì tôi không phải như người khác, tham lam bất nghĩa, gian dâm giống như người thâu thế kia, cũng không phải, tôi cũng kiêng ăn một tuần lễ 2 lần và dâng phần 10 cho mọi món lợi của tôi. Chúng ta thấy người Pharisee là người giữ luật đạo đức, và đặc biệt họ hãnh diện về việc làm tốt của họ. Dầu vậy, trong đoạn 5 trước đó, trong câu 20, Chúa Giê-xu bảo dân chúng rằng: vì ta phán với các ngươi rằng nếu sự công bình của các ngươi không trỗi hơn sự công bình của người Pharisee hay là những người thông giáo, thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng. Chúa dùng sự công bình của người Pharisee để dạy họ về sự công bình khác của Chúa, một sự công bình trỗi hơn, quan trọng hơn. Sự công bình của Chúa là sự công bình đến từ thật, từ bên trong tấm lòng và từ lòng tin nơi Đức Chúa Giê-xu Christ. Chúa Giê-xu dạy hãy giữ, đừng làm sự công bình trước mặt người ta, cho họ đều thấy. Quý vị và tôi học được điều gì từ lời Chúa dạy? Hãy cẩn thận về việc làm phúc đức của mình một cách công khai. Lời dạy của Chúa hình như cấm các môn đồ làm việc thiện trước mặt mọi người. Không phải như vậy. Chúa không cấm làm việc lành, việc phúc thiện trước mặt mọi người, bởi vì Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng chúng ta được dựng nên để làm việc lành. Và sứ đồ Phao-lô cũng nói các tín hữu trong hội thánh Galati rằng chớ mệt nhọc về sự làm lành. Vì nếu chúng ta không trễ nải thì đến kỳ chúng ta sẽ gặp. Vậy, đang có lúc có dịp tiện thì hãy làm điều thiện trước mặt mọi người, nhất là anh em chúng ta trong đức tin. Chúa Giêsu nhấn mạnh về giúp đỡ người gặp khó khăn. Quả thật ta nói cùng các ngươi, hãy các ngươi làm những việc đó cho một người trong những người hèn mọn này của anh em ta thì đã làm cho ta vậy. Vì Chúa nói rằng, vì ta đói, các ngươi đã cho ta ăn, ta khát, các ngươi cho uống, ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước ta, ta chăn chuồng, các ngươi mặc cho ta, ta đau, các ngươi thăm ta, ta bị tù, các ngươi viếng ta. Điều chính yếu Chúa muốn dạy các môn đồ ở đây là động cơ bên trong của việc làm này. Chúa dạy điều này, thấy là động cơ việc làm quan trọng hơn hoạt động bề ngoài mà người thấy được. Chúa dạy điều này để các môn đồ hãy cẩn thận, bởi vì một người có thể làm việc lành với một cái động cơ sai trật, chỉ để cho mọi người đều thấy, cốt để mọi người ca ngợi mình. Trái lại, động cơ bên trong là một động cơ đến từ bên trong tấm lòng. Việc làm lành phúc đức là quan tâm thật cho đến người nghèo khó và phục vụ Chúa và làm vinh hiển danh Ngài. Tiếp theo, từ câu 2 đến câu số 18, Chúa tiếp tục giải thích về sự dạy dỗ của Ngài qua ba việc làm mà cho là gương mẫu ngoan đạo trong xứ Do Thái lúc bấy giờ. Bố thí hay là giúp đỡ người khác, cầu nguyện và kiêng ăn. Hôm nay, quý vị và tôi cùng suy gẫm hai điều: bố thí hay là giúp đỡ người và cầu nguyện. Trong câu số 2, vậy khi người bố thí đừng thổi kèn trước mặt mình như bọn giả hình làm trong nhà hội ngoài đường, để được người ta tôn kính. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Quý vị có bao giờ giúp đỡ người mà thổi kèn không? Việc làm công bình thứ nhất hay là gương mẫu thứ nhất là bố thí hay giúp đỡ người. Và lúc bấy giờ sự nghèo nàn lan tràn khắp nơi xứ Do Thái, mọi người đều lâm vào cảnh bần cùng cơ cực. Giúp đỡ người nghèo là một việc công bình cần phải làm cho một người Do Thái giáo ngoan đạo. Thật sự trong Cựu Ước phục truyền Luật Lệ Ký trong đoạn 15, Môi-se bảo dân sự phải có lòng thương xót người có nhu cầu. Ngươi phải giúp cho người, chớ cho mà có lòng tiếc. Vì tại cớ ấy Giê-hô-va Chúa ngươi sẽ ban phước cho mọi công việc ngươi. Vì sẽ có kẻ nghèo trong xứ luôn luôn, nên ta mới dặn biểu ngươi mà rằng khá xè tay mình ra cho anh em mình bị âu lo và nghèo khó trong xứ người. Trong Châm Ngôn đoạn 19, Chúa nói rằng ai thương xót kẻ nghèo, tức là cho Đức Giê-hô-va vay mượn, Ngài sẽ báo lại các việc ơn lành ấy cho người. Chúng ta thấy Chúa bảo các môn đồ đừng bố thí giống như bọn giả hình. Người giả hình làm gì? Trong nguyên văn tiếng Hy Lạp hypocrite nói về một người đóng tuồng, đeo mặt nạ đóng một cái nhân vật gì đó trong tuồng. Trong tiếng Anh, chữ hypocrite nói về sự khác nhau giữa diện mạo bề ngoài và sự thật ở bên trong. Bọn giả hình thổi kèn khi họ bố thí, và họ bố thí ở đâu? Bố thí ở nhà hội hay là góc đường, là nơi có nhiều sự hiện diện của mọi người hay là người đi ngang qua. Thổi kèn ở nhà hội hay góc đường là muốn nói đến cố ý gây chú ý của người khác. Người giả hình cũng làm việc phúc đức giống như người ngoan đạo, nhưng làm việc phúc đức chỉ ở vỏ bề ngoài mà thôi. Họ làm việc thiện để được người ta khen ngợi mình. Và Chúa Giêsu nói với các môn đồ rằng những người giả hình này sẽ được phần thưởng của mình rồi. Phần thưởng ở đây là phần thưởng từ người, được người trầm trồ, khen ngợi và tôn kính mình mà thôi. Người giả hình la lên rằng hãy nhìn vào việc làm phúc đức của tôi. Trái lại, Chúa dạy các môn đồ trong câu số 3 và câu số 4. Song khi ngươi bố thí, đừng làm cho tay tả biết tay hữu làm việc gì, hầu cho sự bố thí được kính nhiệm, và cha ngươi đã thấy trong chỗ kính nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Chúa dùng văn hoa dụ hay là dùng lời cường điệu để phóng đại một điều Chúa muốn dạy ở đây, là giúp đỡ bố thí người khác trong sự kín đáo không ai biết được. Có nghĩa là khi bố thí đừng cố ý gây ấn tượng người khác. Chúng ta thấy rằng nếu chúng ta thật sự giúp đỡ người khác, chúng ta không có một sự nhận thức gì về chính mình hay là nghĩ về lợi riêng của mình. Và Chúa Giêsu dạy rằng đừng làm việc phúc đức giống như người giả hình. Chúng ta hãy suy nghĩ một điều. Chúng ta thấy sự giả hình làm cho một người làm điều thiện hay phúc đức với một cái lý do sai chặt, bởi vì người giả hình làm việc phúc thiện với một lý do là làm cho mọi người để thấy mình, để được tôn kính. Và Chúa Giêsu nói rằng những người giả hình đã được phần thưởng từ người đó. Ngài muốn nói rằng cho đến khi nào việc làm phúc thiện, phúc đức của với một cái động cơ đúng, việc làm phúc đức đó sẽ không có một giá trị tâm linh gì cả. Lời Chúa nhắc chúng ta xem lại động cơ làm việc thiện, việc phúc đức của chúng ta. Khi quý vị và tôi làm việc thiện, việc lành, giúp đỡ người xung quanh, mỗi chúng ta tự hỏi rằng tại sao chúng ta bố thí hay là giúp đỡ người đó. Chúng ta cần giúp đỡ người có nhu cầu bởi vì chúng ta thành thật trong đức tin, có một sự phát động quan tâm về người nghèo, không nghĩ đến cá nhân mình. Và động cơ chính của việc thiện, việc lành là tấm lòng giúp người thật sự và làm sáng danh Đức Chúa Trời. Các hội thánh tại xứ Macedon đã quyên góp tiền giúp hội thánh Jerusalem vào thế kỷ thứ nhất khi họ bị cơn đói kém. Và Kinh Thánh nói rằng đang khi họ chịu nhiều sự hoạn nạn thử thách, tức là hội thánh Macedon, thì lòng quá vui mừng và cơn rất nghèo khó của họ đã rải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình, trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 8. Tức là các hội thánh ở tại xứ Macedon bị khó khăn nhưng mà họ vẫn rộng rãi giúp đỡ những hội thánh khác đang bị đói kém. Sứ đồ Phao-lô bảo hội thánh Cô-rinh-tô rằng mỗi người phải nên tùy theo lòng mình mà định để quyên ra, không phải phàn nàn hay vì ép uổng, vì Đức Chúa Trời yêu kẻ thí của cách vô lòng, vui lòng. Sau khi Chúa dạy về sự bố thí giúp đỡ mọi người, kể đến Chúa dạy môn đồ về sự cầu nguyện. Cầu nguyện là điều quan trọng thứ hai trong đời sống của một người Do Thái giáo lúc bấy giờ. Và trong phân đoạn này Chúa nói đến sự cầu nguyện của người giả hình. Người giả hình cầu nguyện như thế nào? Trong câu 5, vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường để cho thiên hạ đều thấy. Người giả hình thích cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường. Tại sao? Một lần nữa, chúng ta biết nhà hội và góc đường là những địa điểm có nhiều người tụ tập lại và đi ngang qua. Và người giả hình muốn nói mọi người đều thấy họ đang thi hành sự ngoan đạo của họ, làm trọn điều luật pháp đặt ra. Và họ nghĩ kể là được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu vạch trần cái mục đích chính đằng sau của sự cầu nguyện của những người giả hình là cầu nguyện để gây ấn tượng cho người xung quanh, để được thiên hạ công nhận và khen ngợi mình. Ngược lại, Chúa chỉ dẫn các môn đồ về sự cầu nguyện trong câu số 6. Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng đóng cửa lại rồi cầu nguyện. Cha ngươi ở nơi kín nhiệm đó, cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Thứ nhất, khác với người giả hình, Chúa bảo các môn đồ khi cầu nguyện hãy vào phòng riêng. Vào phòng riêng cầu nguyện với Đức Chúa Trời là nói đến sự tâm giao mật thiết riêng tư giữa con cái Chúa và chính Chúa. Chúa Giêsu thường xuyên lên núi cầu nguyện một mình. Sứ đồ Phi-e-rơ lên nóc nhà cầu nguyện. Chúa nhấn mạnh về sự cầu nguyện mật thiết tha đến từ lòng của một con cái của Chúa. Quý vị có bao giờ kinh nghiệm dốc lòng mình đến với Chúa chưa? Kinh Thánh chép bà Anne không có con, sầu khổ lắm. Bà đứng và cầu nguyện tha thiết với Chúa. Lạy Chúa toàn năng, xin Ngài đối thương con đồi của Ngài. Xin Ngài nhìn thấy cảnh đau khổ của con và nhớ tới đứa con trai. Ngài đừng quên con đồi của mày. xin Ngài ban cho con đòi Ngài một đứa con trai, Ngài nguyện dâng nó cho Chúa trọn đời. Và Kinh Thánh chép, Chúa nhậm lời và ban cho bà một đứa con trai, sau này chúng ta biết là tiên tri Samuel. Chính trong những giờ phút tâm giao mật thiết sâu thẳm, chỉ giữa mỗi chúng ta với Chúa đem lại tươi mới lòng của mỗi chúng ta. Vua David đến với Chúa như thế này: Đức Chúa Trời ơi, linh hồn tôi mơ ước Chúa như con nai cái thèm khát khe nước. Và cái bài nhìn ai kia phỏng theo câu này: Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dựng nên tôi một lòng trong sạch và làm lại mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Và trong lúc hiểm nguy, vua David nói rằng: Hỡi Đức Chúa Trời, những kẻ kiêu ngạo đã giấy nghịch cùng tôi, cuộc lũ người hung bạo tìm hại mạng sống tôi, chúng nó chẳng để Chúa đứng trước mặt mình. Nhưng Chúa ơi, Chúa là Đức Chúa Trời hay thương xót và làm ơn, chậm nóng giận, có sự nhân từ và có sự chân thật như vậy. Cầu nguyện là gì? Chúng ta thấy cầu nguyện là đối thoại với Đức Chúa Trời. Cầu nguyện là giao tiếp con người chúng ta với Chúa. Cầu nguyện không phải là tu, là thiền. Nhưng mà cầu nguyện là gọi Chúa trực tiếp. Chúng ta thấy cầu nguyện là giải bài lòng mình đến với Chúa. Và người nghe không phải thiên hạ, nhưng mà người nghe chính là Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy suy nghĩ điều này. Chúa bảo các môn đồ vào phòng riêng cầu nguyện. Vậy thì Chúa Giêsu có lên án cầu nguyện một cách công khai trước mặt mọi người không? Mỗi sáng Chủ nhật, hội thánh chúng ta gần 400 người tại đây nhóm nhau lại chúng ta cầu nguyện. Có những người xung quanh, những đầy tớ Chúa cầu nguyện trước hội thánh. Những chuyến dịch truyền giảng của Billy Graham hay là Harvest Crusade cũng cầu nguyện trước hàng ngàn người. Thì cầu nguyện trước đám đông có sai không? Chúng ta nhớ khi dâng đền thờ, vua Salomon dâng đền thờ cầu nguyện trước mặt hội chúng dân Israel. Và Kinh Thánh chép lại rằng Chúa nhậm lời cầu nguyện của Salomon. Vua Josaphat, vua của Juda, đứng trước xâm lăng của dân Moab và dân Ammon. Kinh Thánh chép ông rất lòng tìm cầu Chúa và đứng triệu hội chúng lại và đứng trước hội chúng cầu nguyện với Chúa. Và Kinh Thánh chép Chúa nhậm lời và giải cứu dân Giu-đa trước sự xâm lăng của dân Amon và dân Mô-áp. Kinh Thánh chép lại Đức Chúa Giê-xu không chỉ thường cầu nguyện một cách riêng tư, nhưng mà Ngài cũng cầu nguyện trước mặt mọi người. Chúng ta thấy trong Ma-thi-ơ đoạn 14, Chúa cầu nguyện trước mặt mọi người trước khi Chúa hóa bánh cho 5.000 người. Và sau đó Chúa cũng cầu nguyện trước mặt mọi người trước khi Chúa hóa bánh cho 4.000 người. Trong sách Công vụ các sứ đồ, chúng ta thấy các sứ đồ đầu tiên và các hội thánh đầu tiên nhóm nhau lại một ý cầu nguyện. Điều này cho chúng ta thấy Chúa không cấm cầu nguyện với mọi người xung quanh hay trước mặt mọi người. Nhưng trong câu lời dạy của Chúa ở đây, Chúa lên án sự giả hình của sự cầu nguyện, tức là cầu nguyện trước mặt mọi người với động cơ sai trật để gây ảnh hưởng, gây ấn tượng cho mình, để người ta khen ngợi mình. Và một điều sâu sắc quý vị và tôi học được từ lời Chúa là cầu nguyện công khai sẽ không thích hợp cho đến khi nào chúng ta cầu nguyện với một động cơ đúng. Động cơ đúng cho sự cầu nguyện là lời cầu nguyện xuất phát từ bên trong, phản ánh sự thưa chuyện của chúng ta với Chúa. Khi cầu nguyện trước mặt mọi người, mỗi chúng ta phải biết rằng điều trọng yếu và cần thiết là người nghe, và người nghe chính là Đức Chúa Trời. Chúng ta không cầu nguyện vì để mọi người thấy mình cầu nguyện, để gây một ấn tượng gì đó. Trái lại, lời cầu nguyện của mỗi chúng ta trước mặt mọi người là một của lễ hương thơm cho Chúa. Nếu chúng ta thốt lên những lời tâm sự thành thật đến từ bên trong tấm lòng của chúng ta. Sau khi Chúa dạy các môn đồ cầu nguyện với Đức Chúa Trời một cách riêng tư, Ngài bảo họ khi cầu nguyện trong câu số 7: Đừng dùng những lời lập vô ích như người ngoại, vì họ tưởng vì có lời mình nói nhiều thì được nhận. Lúc bấy giờ những người tôn giáo khác nghĩ rằng họ tụng bái khẩn cầu, nhắc đi nhắc lại tụng niệm lời kinh của mình, thì thần của họ sẽ nhậm lời cầu xin của họ. Người Hy Lạp thời đó thường lập đi lập lại những tước vị, những danh hiệu của các thần mà họ thờ, và hy vọng các thần sẽ đối đến họ và nhậm lời cầu xin của họ. Ngược lại, Chúa dạy các môn đồ rằng đừng lập đi lập lại, bởi vì Đức Chúa Trời đã biết những điều cầu xin của ngươi và những điều các ngươi cần rồi. Chúng ta có bao giờ thấy những cái máy làm việc trong hãng xưởng không? Chỉ làm một cái điều lặp đi lặp lại. Vào những hãng xe, có những máy bóc lên những cái máy xe rồi bỏ vào thân xe, production line, và lặp đi lặp lại. Điều này nhắc chúng ta rằng Chúa không muốn chúng ta cầu nguyện với Chúa như một cái máy lặp đi lặp lại làm cho dài dòng. Ngài không muốn nghe lời cầu nguyện không có ý nghĩa. Nhưng điều Đức Chúa Trời muốn là lời cầu nguyện sống động, đầy ý nghĩa đến từ tấm lòng của chúng ta. Điều này nhắc chúng ta khi đến với Chúa, quý vị và tôi phải cầu nguyện từ tấm lòng, bởi vì Chúa chúng ta là Đức Chúa Trời, Chúa của muôn Chúa, Vua của muôn vua, và Ngài ngự trong lòng của chúng ta. Sau khi Chúa Giêsu dạy các môn đồ về sự giúp đỡ và cầu nguyện, thì câu 9 đến câu số 13, Chúa Giêsu chỉ dạy các môn đồ cầu nguyện. Vậy các ngươi hãy cầu như vậy: Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày, xin tha tội lỗi cho chúng tôi như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác, vì nước quyền vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Amen. Quý vị và tôi hãy ôn lại cái bối cảnh lúc bấy giờ. Kinh Thánh cho chúng ta biết trong đoạn 3 ngày chịu phép báp têm, đoạn 4 ngày được Chúa Thánh Linh đưa vào đồng vắng kiêng ăn 40 ngày đêm, chịu sự cám dỗ của ma quỷ. Sau đó Chúa Giêsu đi dọc bờ biển Galilê để kêu gọi các môn đồ đầu tiên, Phi-e-rơ, Giăng, An-rê và Gia-cơ. Và đến đoạn 5, Chúa bắt đầu dạy dỗ bài giảng trên núi từ đoạn 5 cho đến đoạn 7. Và chúng ta thấy rằng môn đồ mới được Chúa kêu gọi và họ chưa biết rõ về sự cầu nguyện. Và trong câu số 9 chúng ta thấy Chúa Giêsu dạy các môn đồ cầu nguyện bằng cách cho họ một cái khuôn mẫu ngắn gọn để hướng dẫn họ cầu nguyện. Chúng ta hãy cùng phân tích một chút về bài cầu nguyện ngắn gọn và đầy ý nghĩa này. Lạy Cha chúng tôi ở trên trời, danh Cha được thánh. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Chúng ta tôn cao Chúa. Chúa chúng ta ở trên trời, tức nói về sự uy nghi hùng vĩ. Chúa của chúng ta đấng uy nghi cao siêu, nhưng Ngài cũng là người Cha gần gũi, yêu thương, chăm sóc con cái của mình như người Cha chăm sóc con mình. Khi tôi và quý vị cầu xin danh Cha được thánh, là mỗi chúng ta khát khao, mong muốn danh của Chúa được mọi người tôn thờ và kính trọng. Trong thời Cựu Ước, người Do Thái ngại xưng danh Yahweh, tức là Jehovah, và họ phải thay một cái chữ khác là Adonai, tức là Chúa, Lord, để họ nghĩ là họ không phạm tội, phạm thượng đến Đức Chúa Trời khi họ nói cái tên của Ngài, tên rất là thánh. Lời cầu xin thứ nhì là nước Cha được đến. Trong tiếng Hy Lạp, chữ Basileia nói về quyền cai trị của vua. Và người Do Thái hy vọng có một ngày đấng cứu thế sẽ đến giải cứu họ. Và các môn đồ biết nước Chúa đã đến khi họ biết Ngài, họ theo Chúa. Chúa Giêsu phán rằng nước trời đã gần rồi, nước trời sẽ ở trong lòng người tin Ngài. Thì quý vị và tôi cầu xin điều này là chúng ta khát khao Đức Chúa Trời thiết lập vương quốc và sự tể trị của Chúa trên khắp thế giới. Thì chúng ta xin được nước Cha được đến là chúng ta mong muốn có nhiều người tin Chúa, thêm vào hội thánh, vào nước của Ngài. Khi chúng ta xin nước Cha được đến là chúng ta cùng mong mỏi Chúa để thiết lập trời mới, đất mới, không còn đau khổ, nước mắt như tiên tri Giăng đã cho chúng ta biết trong sách Khải Huyền. Quý vị và tôi có khát khao nước Cha được đến không? Mỗi chúng ta hãy tiếp tục đem tin lành đến người xung quanh. Lời cầu xin thứ ba là Chúa dạy các môn đồ là ý Cha được nên ở đất như trời. Khi mỗi chúng ta cầu xin Chúa ý Cha được nên ở đất như trời, quý vị và tôi khát khao thấy ý định của Chúa được thành sự thật trên trời như thế nào, thì chúng ta cũng mong muốn kinh nghiệm được mục đích hoàn hảo của Chúa trên trần gian thế ấy. Là con cái của Chúa, quý vị và tôi trông chờ Ngài Chúa trở lại. Là con cái của Chúa, chúng ta mong muốn cả nhân loại được kinh nghiệm sự thương xót của Chúa, lòng nhân từ của Ngài và sự bình an đời đời. Khi chúng ta xin ý Cha được nên, cũng là chúng ta để ý Chúa trên ý của chúng ta. Ngay cả Chúa Giê-xu cầu nguyện với Đức Chúa Cha trong vườn Gethsemane, quý vị còn nhớ lời cầu nguyện Chúa tại đó không? Cha ơi, nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con, song không theo ý muốn con, mà theo ý muốn Cha. Chúng ta có khát khao để ý của Chúa trên ý của chúng ta không? Lời cầu xin thứ tư, xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày. Quý vị có đói bụng không? Quý vị và tôi cần đồ ăn mỗi ngày bởi vì nó nuôi dưỡng thể chất chúng ta. Chúng ta xin Đức Chúa Trời đồ ăn để cho chúng ta có một thân thể khỏe mạnh. Để có một đời sống tâm linh trên thế gian này, tôi và quý vị cần có một thể chất khỏe mạnh. Sức khỏe yếu, bị bệnh sốt, bị bệnh ho, bị bệnh cảm, chúng ta khó ca ngợi Chúa, khó suy gẫm lời Chúa, khó phục vụ Chúa, khó đi ra làm chứng đạo, khó làm chứng Chúa trong những nơi khác, hay là thăm viếng bạn bè mình. Hơn thế nữa, quý vị và tôi xin Chúa cung cấp chúng ta đồ ăn từng ngày một. Đây nói lên chúng ta không lo lắng, không nhưng nhận biết và tin tưởng vào sự cung cấp của Chúa. Chúng ta sẽ khó bao giờ kinh nghiệm sự nương dựa vào Chúa nếu chúng ta chưa bị thiếu thốn. Chúng ta biết Chúa cho quý vị và tôi sức khỏe, năng lực, khả năng để đi làm kiếm tiền lương mỗi ngày để chúng ta mua đồ cần dùng hàng ngày. Sứ đồ Phao-lô nói với hội thánh Philip rằng chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu cũng phán với chúng ta rằng vậy chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai, sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Một nhóm di dân của người Do Thái kể kinh nghiệm lại trong Thi Thiên 121. Sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va là đấng dựng nên trời và đất. Là người tin Chúa, quý vị và tôi tin tưởng rằng nếu Chúa chăm sóc chúng ta ngày hôm nay, thì Ngài là đấng dựng nên trời và đất cũng sẽ chăm sóc chúng ta mỗi ngày trong cuộc đời của chúng ta. Lời cầu xin thứ năm, xin tha tội lỗi cho chúng tôi, vì chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Lời cầu nguyện này dường như chúng ta xin Chúa tha thứ chúng ta bởi vì chúng ta tha thứ người khác. Không phải như vậy. Chúng ta biết lời Chúa cho chúng ta biết rằng không ai kiếm được sự tha thứ của Chúa qua bản chất hay là việc làm của mình. Bởi vì quý vị và tôi đều đã phạm tội, bị ngăn cách với Đức Chúa Trời. Kinh Thánh chép mỗi chúng ta là người tin Chúa được tha tội chỉ nhờ ân điển của Đức Chúa Trời và bởi lòng tin của chúng ta qua Đức Chúa Giê-xu Christ. Vậy lời cầu xin này có nghĩa gì? Chúng ta biết Chúa Giê-xu gọi các môn đồ đi theo Ngài, họ đáp ứng lại lời gọi của Chúa. Họ được tha thứ tội lỗi. Và một người được tha thứ là người đó kinh nghiệm được sự tha thứ. Và vì đó người đó sẽ tha thứ người khác. Tha thứ người khác là phản ánh của người thật sự kinh nghiệm được sự tha thứ. Ai kinh nghiệm được sự tha thứ của Đức Chúa Trời sẽ tha thứ người khác. Nói một cách khác, ai chưa tha thứ người khác thì người đó chưa hiểu hoặc chưa nhận thức về sự thương xót của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giêsu Christ. Xin tha tội lỗi cho chúng tôi như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Nhắc quý vị và tôi xem xét lại. Có người thân nào, bạn bè nào mà chúng ta cần hết lòng tha lỗi. Khi quý vị và tôi thật sự tha thứ người khác, đó là bằng chứng chúng ta kinh nghiệm được sự tha thứ của Chúa đối với chúng ta. Sau khi Chúa dạy các môn đồ lời cầu xin tha thứ người xung quanh, Chúa dạy lời cầu xin cuối cùng. Xin cho để chúng tôi bị cám dỗ mà cứu chúng tôi khỏi điều ác. Khi quý vị và tôi xin Chúa, xin cho để chúng tôi bị cám dỗ là chúng ta xin Chúa đừng để chúng ta sa vào mưu trước của ma quỷ. Tại sao quý vị và tôi phải cầu xin Chúa điều này? Trong khi Chúa cho phép thử thách đến để rèn luyện con người chúng ta, thì ma quỷ đưa đến những cám dỗ để khiến chúng ta phạm tội, để đối diện với nguy cơ tai hại của cám dỗ. Để thắng những cám dỗ, chúng ta phải luôn luôn dựa vào Chúa và xin Ngài thêm sức để thêm chúng ta đứng vững trước những cám dỗ đó. Trong vườn Gethsemane, Chúa bảo các môn đồ rằng hãy tỉnh thức và cầu nguyện để các ngươi không sa vào trước cám dỗ. Lời cầu xin, xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ mà cứu chúng tôi khỏi điều ác, nhắc chúng ta một điều, quý vị và tôi phải ý thức rằng chúng ta đang sống trong một trận chiến tâm linh. Cứu chúng tôi khỏi điều ác, nguyên văn cứu chúng tôi là khỏi ma quỷ, the evil one. Ảnh hưởng của ma quỷ là đằng sau của những cám dỗ đó. Sứ đồ Phaolô biết rõ điều này và nhắc các con cái của Chúa tại Ephesus phải cẩn thận. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này và các thần dữ ở miền trên trời. Chúng ta ôn lại những điểm chính của bài suy gẫm ngày hôm nay. Thứ nhất, giúp đỡ người, đừng bố thí hay giúp đỡ người như người giả hình. Chỉ để cho người ta thấy nhưng mà làm với một sự quan tâm thật về những người nghèo khó, những người có nhu cầu. Cầu nguyện cũng đừng cầu nguyện như người giả hình, để thiên hạ nghe mà thôi. Nhưng chúng ta, lời cầu nguyện chúng ta phải đến từ bên trong tấm lòng. Và người nghe chính là Chúa. Và Chúa dạy cho một cái khuôn mẫu đầy ý nghĩa để dạy con cái của Chúa đến với Chúa. Tôi có đọc một tập báo trong tuần, một diễn viên điện ảnh tâm sự lại như thế này. Ngoại hình đã giết chết con người của tôi. Người diễn viên này bao nhiêu năm chạy đôn chạy đáo để sửa sắc đẹp của mình, sửa lại hình thể bề ngoài của mình. Cuối cùng người diễn viên này kết luận một câu như thế này. Chữ hạnh hay là nét tốt của con người là tiêu chí cụ thể nhất của người. Từ sự chiêm ngưỡng của chính bản thân mình, tôi hiểu rằng người giữ được chữ hạnh là người giữ được nét đẹp bền vững nhất. Amen. Người Việt Nam mình có câu rằng công ngôn dung hạnh, hay là cái nét đánh chết cái đẹp. Ngày nay, nghệ thuật quảng cáo luôn luôn chú trọng về bên ngoài. Đẹp đẽ, lộng lẫy, đập vào mắt của con người, gây sự chú ý, để xúi dục lòng người để mua một cái sản phẩm nào đó, hay là để làm một hành động gì đó. Người Mỹ có câu rằng, don't judge the book by its cover, tức là đừng đánh giá một quyển sách từ cái bìa của nó. Một điều chúng ta học về lời dạy của Chúa ở đây là bên trong quan trọng hơn bề ngoài. Ma-thi-ơ đoạn 6 cho chúng ta biết rằng điều gì từ bên trong con người mới là quan trọng. bố thí giúp đỡ người hay là cầu nguyện với Chúa phải đến từ bên trong con người của chúng ta. Ý nghĩ đúng đưa đến hành động đúng. Khi Đức Chúa Trời bảo tiên tri Samuel đến nhà của Isai để chọn người làm vua để Chúa chỉ, và khi Isai đưa những người con của mình và đưa một người con Eliab, chắc cũng đẹp đẽ bên ngoài, cao lớn. Và tiên tri Samuel nghĩ thầm rằng, ồ, cái anh này chắc Chúa chọn. Nhưng mà chúng ta mở trong Samuel nhất đoạn 16 câu 7 phần B, cũng là câu gốc của chúng ta ngày hôm nay. Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài Ngài xem. Loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. Tựa bài suy gẫm sáng hôm nay là hành đạo. Hành là thực hành, đạo là đạo lý. Trong khi người không tin Chúa, họ hành đạo, họ nghĩ là họ sẽ vào miền cực lạc. Nhưng quý vị và tôi là người có niềm tin nơi Chúa toàn năng, được Chúa cứu bởi ân điển của Ngài, và để được thánh hóa mỗi ngày chúng ta cần hành đạo, tức là học và hành theo lời Chúa dạy. Thực hành lời Chúa, hội thánh chúng ta có ban tương trợ. Quý vị muốn thực hành lời Chúa dạy không, về giúp đỡ người không? Có thể giúp 5 đồng, 10 đồng, tùy theo số lượng. Viết check đưa cho ông thủ quỹ hội thánh hay là cho những người trong ban tương trợ, trong cái quỹ tương trợ đó. Và những người đó sẽ giúp những người có nhu cầu trong hội thánh. Đó là giúp đỡ người trong sự kinh nghiệm. Tại sao quý vị và tôi học và hành theo lời Chúa dạy trong phân đoạn này? Hay là lý do nào chúng ta làm những điều chúng ta làm? Matthew đoạn 6 cho chúng ta biết rằng chúng ta hành đạo bởi vì chúng ta biết ơn Chúa. Quý vị và tôi biết ơn Đức Chúa Trời bởi vì chúng ta kinh nghiệm được sự tha thứ của Ngài. Và lời cầu nguyện Chúa dạy trong Matthew đoạn 6 nói về sự tha tội. Và câu 14, 15 cũng nói về sự tha thứ một lần nữa của Đức Chúa Trời. Sự tha thứ của Chúa qua sự chết, hy sinh Chúa Giê-xu sanh ra lòng biết ơn của chúng ta. Và sự biết ơn bên trong tấm lòng chúng ta là lý do thúc đẩy quý vị và tôi làm việc phúc thiện và giữ mối quan hệ mật thiết với Chúa từng ngày một. Có một bài ca tôi nghe trong những tháng gần đây làm trào dâng lòng biết ơn của tôi về sự chết, sự hy sinh, sự tha thứ của Chúa. Lời bài ca như thế này. I am the throne in your crown, but you love me anyway. I am the sweat from your brow, but you love me anyway. I am the nail in your wrist, but you love me anyway. I am the man in the crowd who yell out so your blood can spill out on this earth's shaking ground. But you love me anyway. Tôi tạm dịch như thế này. Tôi là ngọn gai trong mão gai Chúa mang. Nhưng dầu vậy đi nữa, Ngài vẫn thương tôi. Tôi là giọt mồ hôi trên trán Chúa. Nhưng dẫu vậy chăng nữa, Ngài vẫn thương tôi. Tôi là cây đinh trong cổ tay Chúa. Nhưng dẫu thế đi nữa, Ngài vẫn thương tôi. Tôi là người trong đám đông mắng nhiếc Ngài, để huyết Ngài đổ ra. Nhưng dẫu vậy đi nữa, Chúa vẫn thương tôi. Quý vị và tôi hành đạo đúng, tức là thực hành lời Chúa dạy, là nếu chúng ta biết ơn Chúa, tôn kính Ngài và vâng lời Ngài và quan tâm đến người nghèo khó đến từ tấm lòng bên trong của chúng ta. Mỗi chúng ta ra về, xin mục sư Đức nhắc, chúng ta nên nghĩ về Chúa và tâm sự với nhau rằng, dù sao chăng nữa, Chúa vẫn thương tôi.